Chương 5 Phố đèn màu. Sau cơn mưa, cả công viên chỉ lác đác vài người đi dạo. Những nhành liễu rủ xuống đông đưa trước gió. Đầu đường có người đang nướng thịt cừu. Những miếng sườn nằm trên vỉ nướng bốc lên một cái mùi thơm nức mũi. Mấy hòn than củi trong chậu sắt rực lên từng hồi. Một đống lớn than dự trữ chất bên cạnh bụi hoa ngâu màu đỏ. Bên trên đậy một lớp bạc để chống nước. Nằm đệ nhất tay chơi đang ngồi uống bia tại quán nướng ở ngoài trời, vừa ăn vừa nói chuyện nóng nực. Họ cởi bỏ lớp áo để ra cái hình xăm ở trên lưng. Cá nhảy nâng cốc, nhưng trong lòng có gì đó lại bất an và cảm giác hình như mình đã từng nhìn thấy cái cảnh này ở đâu đó. Cậu ta không thể ngờ được, chỉ có vài ngày sau thôi, ngay cạnh chỗ đang ngồi, cái đùi của mình sẽ bị một kẻ lang thang mang nướng tái rồi gặm. Tay trái cậu ta sẽ nằm ở phía tây thành phố, còn tay phải sẽ đi về phương bắc. "Khách hôm qua cho chú mày được bao nhiêu?" Thỏ trắng hỏi. Cái mụ già đó kẹt sĩ không thể tưởng nổi, đúng là mệt bã cả người mà chẳng được bao nhiêu, về tay lại đáp. "Mụ còn bảo lần sau là bảo cả năm anh em chúng ta đến phục vụ đấy." "Sức đến đâu mà dám một lần đòi cả năm chứ?" Cá nhảy nói mỉa mai. "Trừ khi là sức trâu sức ngựa. Còn nhớ lần trước có đoàn khách Nga đi đến thăm." Thỏ trắng đang nói thì về tay lại chen vào. "Thôi đừng nhắc vụ đó nữa, đúng là cơn ác mộng, chẳng khác nào đánh vật thâu đêm, lại còn không được cho nghỉ ngơi. Sau cái vụ đấy, tao phải dưỡng thương 2 ngày liền mà không lấy lại sức, cả người tao cứ não ra. Sói lằn cũng bức sức không kém, đã thế lại còn chẳng có thơm tho gì mẹ kiếp, cứ như là bị cưỡng bức không bằng." Cái nhảy bông đùa nói mấy câu để xoa dịu bầu không khí. "Không phải là đệ đây chê gì ngựa nhà mình, nhưng mà đúng là lũ ngựa tay, không phải ai cũng thuần phục nổi đâu." Rồng cụ ra dáng là người anh cả lắc đầu nói. "Ngoài cá nhảy ra, mấy chú mày đều chưa tiếp được cái bà phu nhân nhà quan lớn, khoản ấy mới gọi là hổ đói." Cá nhảy ôm vai gật đầu. "Đúng, mấy bà vợ quan lớn đúng là như hổ nhốt trong chuồng, bỏ đói lâu năm đấy." Hai cánh tay của cá nhảy được tìm thấy cách nhau không dưới một cây số. Và trong vụ này, cảnh sát địa phương chủ yếu đặt mục tiêu để tìm ra hung thủ. Còn nguyên nhân dẫn đến cái chết thì chưa có làm rõ được. Tổ chuyên án quyết định thay đổi phương án điều tra, sang tìm kiếm kẻ tình nghi đã gây ra vụ chặt xác phi tang và trọng điểm điều tra vụ án mất cắp tại vũ trường. Những kỹ năng điều tra phá án mà ta hay xem trên tivi và tiểu thuyết rất khó để vận dụng vào tình hình thực tế. Chỉ nói một câu đơn giản trên bản tin như qua kết quả điều tra của phía cảnh sát, đằng sau đó không biết bao nhiêu án, chứ biết bao nhiêu nỗi vất vả và nguy hiểm mà các chiến sĩ đã gặp phải. Để thu được các chứng cứ có sức thuyết phục, một lực lượng lớn cảnh sát địa phương đã được huy động. Họ phải điều tra toàn bộ các mối quan hệ của cá nhảy trong vũ trường, xác thực khẩu cung của từng người, thậm chí còn phải điều tra quê quán nạn nhân ở một vùng khác, cách thành phố này rất là xa. Tất cả các đầu mối đều chỉ vào đội trưởng, đội bảo an. Quản lý tài vụ của vũ trường cho biết họ bị mất khoảng 3 vạn tệ và hơn 10.000 đô la tiền mặt, cùng với một cuốn hóa đơn. Một bảo an tự đi tuần tra vào sáng sớm đã phát hiện ra cửa phòng tài vụ đã bị cậy. lập tức đi báo tình hình với đội trưởng. Đội trưởng bảo anh ta cứ đi thông báo với cấp trên, và điều đó chứng tỏ khi phát hiện ra sự việc, tại hiện trường chỉ có một mình đội trưởng đội bảo an. Đó là điểm vô cùng khả nghi, khiến cho phía cảnh sát không thể không lưu tâm đến. Tommy đã tìm ra đầu mối vô cùng quan trọng. Sau khi vụ mất trộm xảy ra, đội trưởng đội bảo an đã từng đến ngân hàng để đổi đô la Mỹ. Mặc dù các chứng cứ rất là hợp lý, nhưng trong quá trình thẩm vấn, đội trưởng đội bảo an vẫn vô cùng ngông cuồng ngoan cố, nhất quyết không khai nguồn gốc số tiền. Cảnh sát địa phương quyết định phải dùng biện pháp mạnh. Sau một hồi tra khảo, tên đội trưởng đội bảo an đã ôm mặt, khai nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Khi đứng một mình tại hiện trường vụ mất cắp, cả cửa phòng tài vụ và két sắt đều đã bị bật mở. Đội trưởng đội bảo an phát hiện trong két sắt vẫn còn sót lại một cục tiền đô. Với lòng tham nổi lên, cho rằng số tiền này rồi cũng sẽ được đổ lên đầu của kẻ trộm, nên đã tiện tay nhón nó vào trong túi của mình. Cảnh sát cho rằng đội trưởng đội bảo an đang nói dối. Nếu là kẻ trộm, chắc chắn không thể nào để lại một số tiền đô ngon lành như thế. Chỉ có một khả năng, vì do mâu thuẫn với cá nhảy, đội trưởng đội bảo an đã giết chết nạn nhân, chặt xác phi tang, rồi dựng lên một vụ trộm cắp để ngụy tạo chứng cứ hòng để thoát tội. Cảnh sát tra khảo mạnh tay hơn, đội trưởng đội bảo an bị nhừ đòn, cứ nằm thôi thớp nhưng vẫn ngoan cố, chỉ khai nhận nguyên như lúc đầu. Vụ án cứ kéo dài mãi chưa được giải quyết. Chủ tịch thành phố đã mấy lần đích thân đến để hỏi thăm tình hình. Mỗi cuộc họp phân tích vụ án, ông đều có mặt và phát biểu ý kiến. Cả chủ tịch thành phố và công an địa phương đều tin rằng vụ này là do đội trưởng đội bảo an đã gây ra. Và mấy hôm sau, đội trưởng đội bảo an đã khai nhận toàn bộ quá trình gây án và tẩu tán thi thể. Tổ chuyên án cảm thấy vụ việc này có gì đó, nó không thỏa đáng. Các điểm nghi vấn vẫn còn rất nhiều. Phần thân và đầu của nạn nhân vẫn chưa có tìm thấy. Rõ ràng đội trưởng đội bảo an đang sợ đòn mà nhận tội thôi. Theo khẩu cung của đội trưởng đội bảo an, hắn có một người bạn làm ở xưởng luyện thép. Phần thân nạn nhân đã bị quẳng vào lò nung cho tan chảy ra. Chủ tịch thành phố lấy lý do kết thúc vụ án lệnh của cảnh sát địa phương, cảm ơn và hủy yêu cầu trợ giúp sự phá án, buộc tổ chuyên án phải rút khỏi sự việc. Thế nhưng, thỉnh thần dễ nhưng tiễn thần thì rất khó. Tổ chuyên án không đồng ý, đang bỏ dở vụ việc này, lại còn thẳng thắn hỏi chủ tịch thành phố vì sao, lại cố ý làm thành vụ án oan. Phó chủ tịch ở giữa phải chịu áp lực rất là lớn, đành đưa ra phương án để điều đình. Chủ tịch thành phố đồng ý để tổ chuyên án ở lại thêm một tuần để công tác dọn dẹp vụ án, và một tuần sau nhất định phải rút lui. Và tổ chuyên án đã bí mật mở ra một cuộc họp. Thời gian của chúng ta không còn nhiều, chỉ đúng một tuần nữa thôi, giáo sư Lương trầm ngâm nói. Đội trưởng đội bảo an sắp bị tra khảo đến chết. Lời khai thì rõ ràng có hàng trăm cái lỗ hổng. Chúng ta phải nên báo cáo việc này lên bộ công an. Tommy bức xúc. Bào Triển, mọi người có còn nhớ hay không, Rồng Cuộn từng có lần buộc miệng nói với người đứng sau vũ trường pháo hoa này chính là phu nhân chủ tịch thành phố. Tommy, thì tất nhiên là nhớ rồi. Lúc đó Phạm Lisa còn lập tức ngắt lời, không cho hắn nói tiếp nữa. Họa Long, điều đó thì chẳng có gì là lạ. Ở con phố này, không chỉ có những vũ trường, mà có những trung tâm massage, những khu vui chơi giải trí, các khách sạn lớn, quán karaoke đều có người nhà quan đứng ở phía sau đỡ ra hết. Nhưng đó đâu phải là lý do để chủ tịch thành phố phải dựng ra một vụ án oan như thế này. Giáo sư Lương, chúng ta lập tức điều tra vợ chủ tịch thành phố. Việc này phải hết sức là bí mật, đừng để cho ai biết mà đánh rắn động cỏ. Tommy bí mật điều tra hành tung của vợ chủ tịch thành phố, mấy ngày trước khi xảy ra vụ trộm, quả thật đã lần ra một đầu mối rất là quan trọng. Hôm xảy ra vụ mất trộm chính là ngày sinh nhật của vợ chủ tịch. Phó chủ tịch thành phố đã bí mật cung cấp đầu mối cho tổ chuyên án. Vợ chủ tịch thành phố là người vô cùng tham lam. Trong một năm ngoài sinh nhật dương lịch ra, bà ta lại còn tổ chức thêm sinh nhật ngày âm lịch, chủ yếu là mục đích để kiếm tiền. Hôm tổ chức sinh nhật, rất nhiều khách quý được mời đến. Sau khi tiệc tàn, bà ta cùng hai người phụ nữ khác đi vào phòng VIP của một khách sạn xa hoa nhất thành phố. Hai người phụ nữ kia là vợ của cục trưởng cục tài chính của thành phố và phó chủ nhiệm ban quản lý tổng hợp cục ngoại thương thành phố. Giáo sư Lương suy luận, nếu như đoán không lầm thì bữa tiệc sinh nhật mà Phạm Ly Sa tham gia rất có thể là sinh nhật của vợ chủ tịch thành phố. Hòa Long có vẻ chưa hiểu. Nhưng mà điều đó có liên quan gì đến cá nhảy? Hai vụ việc này có liên quan gì với nhau? Bào Triển nói, vợ chủ tịch thành phố mở tiệc sinh nhật thì Phạm Ly Sa tất nhiên phải đi tặng quà rồi. Giáo sư Lương hỏi, nhưng tặng quà gì thì mới thích hợp? Tô Mì hào hứng lên tiếng, đến lúc cháu đã thể hiện ra rồi đấy. Tô Mì dùng kỹ thuật máy tính thông qua mạng đặt ở phòng trực tuyến của khách sạn, đột nhập vào hệ thống máy chủ, đã tìm được một đoạn ghi hình tại khách sạn trong ngày diễn ra bữa tiệc sinh nhật. Trên màn hình hiển thị tối hôm đó có Phạm Ly Sa, Cá Nhảy đều đi đến khách sạn. Nhưng mà sau đó thì không thấy Cá Nhảy đi ra khỏi khách sạn lần nào nữa. Phạm Ly Sa đưa một trai bao đến gặp vợ chủ tịch thành phố, rất hiển nhiên ngoài việc tặng tiền lại còn thêm một cách hối lộ đặc biệt và thật dụng nhất. Cá Nhảy chính là món quà sinh nhật đáng giá nhất. Phương thức hối lộ đặc biệt này đã không còn dừng lại ở phạm trù đạo đức mà đã có những ảnh hưởng không nhỏ đến xã hội. Thế nhưng trong luật pháp nhiều nước đều chưa thấy quy định về vấn đề này. Trao đổi quyền sắc cũng không khác gì trao đổi quyền tiền. Điều đó đã trở thành một hình thức tổ trác ngang nhiên giữa công quyền và tư lợi. Tại một thành phố phía nam Trung Quốc, một cục trưởng họ Nữ do dính vào vụ việc mua bán chức quan, bao che tụ điểm mua bán, mại dâm và nhận hối lộ nên đã bị phán 15 năm tù. Hành vi tham ô nhận hối lộ của bà ta không có cái gì là mới, nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc là người phụ nữ này đã từng nhiều lần nhận hối lộ bằng cái con đường giường chiếu. Một quan chức tại một vùng khác ở phía bắc Trung Quốc thường có câu cửa miệng mỗi khi uống rượu là đi nào, đi bắn pháo mà thôi. Buổi tối diễn ra tiệc sinh nhật, Phạm Ly Sa lấy chìa khóa vợ chủ tịch đã để sẵn tại lễ tân khách sạn và Cá Nhảy đi theo Phạm Ly Sa đi vào phòng VIP đã đặt trước. Phòng VIP rất rộng, bài trí xa hoa, có hai phòng ngủ một chính một phụ. Mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng, ngoài ra còn có phòng giải trí, phòng khách. Phạm Ly Sa dặn dò Cá Nhảy, lát nữa sẽ có khách đặc biệt nên phải phục vụ rất tận tình, không được để cho khách phật ý. Phạm Ly Sa gọi nhân viên khách sạn lấy cho mình một chiếc hộp giấy lớn, loại dùng đựng tủ lạnh, đặt ngang trên bàn trà tại phòng khách. Cá Nhảy không hiểu để làm gì, quay sang hỏi, chị Phạm à, cái thùng này để làm cái gì? Phạm Ly Sa với giọng lạnh ngắt, này, cởi đồ ra và nằm vào trong đó, không được lên tiếng nghe chưa? Chàng trai túng tú ngoan ngoãn nằm vào trong cái hộp giấy. Trên cổ thì thắt một chiếc nơ, cậu ta chính là món quà sinh nhật đặc biệt. Cá Nhảy nhắm mắt lại trong lòng suy nghĩ, tôi là một món đồ hay sao? Tôi là thứ đồ gì như thế này? Cá Nhảy làm trai bao không có lý do gì đặc biệt, cũng giống như rất là nhiều chàng trai khác làm cái nghề này, chỉ đơn giản là muốn làm thì làm mà thôi. Trước khi bước chân vào nghề, cậu ta là một thợ làm đầu, tóc nhuộm vàng, đeo khuyên tai, mặc những bộ đồ kiểu hàng rẻ tiền. Những ngày tháng ấy, cậu thích bàn luận những vấn đề nhẹ nhàng lãng mạn. Mỗi khi có khách, cậu ta vừa làm đầu vừa buôn chuyện với đồng nghiệp bên cạnh. Về cà phê, thỉnh thoảng thì lại tung chữ khoác lác vài câu cho nó vui miệng. Cái nhảy nói, ban nhạc ấy để âm trép nhỏ xuống khoảng một phần nghìn thôi thì hay đấy. Một thợ cắt tóc bên cạnh nhún vai, anh bạn nói quá chuẩn. Cái nhảy lại hào hứng, thôi cảm giác như một nụ hôn ngọt ngào, làm cả người mình tan chảy ấy. Tôi chỉ thích cappuccino mà thôi, người bạn nói. Đôi lúc khách hàng cũng hòa với câu chuyện hỏi cái nhảy có biết khiêu vũ hay không. Cậu đáp, Bopping thì không, nhưng biết chút ít về disco cổ điển. Nếu có khách nào hỏi cậu thường đọc loại sách gì, có đọc cuốn tiểu thuyết của Mỹ hay không, nếu trả lời là chưa đọc thì thấy mình thật là thiển cận. Cậu đành ra vẻ nguy hiểm trả lời, rất tiếc, bản tiếng Anh tôi chưa được đọc. Một lần nọ, có một vị khách nữ đưa cho cậu một tấm danh thiếp, trên đó có ghi chức vụ quản lý trưởng bộ phận phục vụ nam vũ trường pháo hoa. Vị khách đó không ai khác, chính là Phạm Ly Sa. Sau đó cái nhảy chủ động bỏ việc ở tiệm làm đầu tóc để đến vũ trường và trở thành một trai bào chuyên nghiệp. Khi phỏng vấn, trong lòng cậu rất là hồi hộp. Cậu biết mình sẽ làm cái công việc gì, nhưng sự cám dỗ của con đường này quá lớn. Cậu nghĩ một cách đơn giản rằng ngày này chỉ cần lên giường ngủ với khách nữ là được. Phạm Ly Sa là người dễ gây thiện cảm. Cô ta thẳng thắn nói rằng đôi khi sẽ có cả khách nam. Những người đàn ông đến tìm trai bao cũng có hai loại, một và không. Cá nhảy gật đầu. Có lẽ trong lòng cậu cũng không bài xích nam giới, thậm chí lại có chút tò mò. Phạm Ly Sa nói, đưa tài đây, thè lưỡi ra. Cá nhảy có phần ngượng ngùng nhưng vẫn nghe theo lời để làm. Cậu có đôi tai rất là đẹp, lưỡi dài hơn người bình thường rất nhiều. Điều đó khiến Phạm Ly Sa có vẻ hài lòng. Cô ta dặn dò cậu là phải cắt móng tay ít nhất là ngón giữa và ngón áp út để tránh làm cho khách bị thương. Nếu không thì chỉ có chờ mà ăn đòn. Phạm Ly Sa tự tin nhìn cậu rồi nói, được rồi, tôi sẽ huấn luyện cho cậu thành một tài chơi số một ở nơi đây. Cứ mỗi lần xuất hiện cậu phải lập tức làm chủ cuộc chơi, có nghe chưa? Phạm Ly Sa phả một hơi thuốc lên mặt cá nhảy, rồi nhìn cậu ta một lượt từ trên xuống dưới. Bây giờ đã giữa mùa đông, Phạm Ly Sa mặc một chiếc váy da bó sát, ngồi trên ghế xoay với ánh mắt mời gọi. Trong những cuốn phim nhạy cảm của Nhật Bản, đứng trước một người đẹp, cá nhảy có phần ngượng ngùng về những phản ứng cơ thể của mình. Phạm Ly Sa cười nói, cậu kinh nghiệm đến mức nào rồi? Có hiểu gì về cơ thể phụ nữ hay không? Cá nhảy trả lời, cũng bình thường thôi. Phạm Ly Sa cười một cách tình tứ, đôi mắt sáng lên những nếp nhăn cuối của gương mặt cô ta, thêm cái vẻ cuốn hút của một người đàn bà từng trải. Dập điếu thuốc vào gạt tàn, Phạm Ly Sa đưa ngón tay với cá nhảy để lại gần. Cá nhảy do dự nhưng rồi cũng ngoan ngoãn bước đến. Mỗi người phụ nữ đều phải có hai lần trinh trắng. Một lần là về tâm hồn và một lần là về thể xác. Thì đàn ông cũng vậy. Kể từ đó cá nhảy đi cắt móng tay và khổ luyện các kỹ thuật để hành nghề. Một lần cậu nói chuyện với một kỹ nữ cùng làm việc ở nơi đây. Trên eo người kỹ nữ thường thắt một sợi chỉ hồng, đôi khi trên đó lại treo một miếng ngọc bội nhỏ. Tại sao lại phải đeo sợi chỉ hồng này để làm gì? Cá nhảy tò mò hỏi. Anh không biết thật sao? Cô gái ngừng lại giây lát rồi hỏi vặn lại. Những khách làng chơi thường xuyên sẽ phát hiện ra những cô gái làm nghề này thường thắt sợi chỉ hồng quanh eo. Một mặt là để làm bùa may mắn, tránh hung. Mặt khác, chính là cái thứ duy nhất mà họ giữ lại trên người. Có thể hiểu một cách đơn giản rằng, Họ không muốn mình trần truồng không có gì ở trước mặt người khác. Cho dù chỉ là một sợi chỉ nhỏ, thì đó cũng là vớt vát lại sự liêm sĩ và sự tôn nghiêm cuối cùng của họ. Rất nhiều gái bao đã từ chối việc hôn khách, ngoài lý do là mùi hôi của miệng ra. Có lẽ chỉ có thể dùng tâm lý hướng đến tình yêu của người phụ nữ để giải thích. Với họ, nụ hôn là cái thứ thiêng liêng nhất, đại diện cho tình yêu của đôi lứa. Người kỹ nữ vẫn có nụ hôn, còn sợi chỉ hồng để giữ lại cho mình. Thế còn những người như cá nhảy thì sao? Đôi khi tiếp khách gặp phải những người có sở thích rất là quái gở. Điều đó khiến cho cá nhảy dần dà vứt bỏ hoàn toàn sở thích bàn luận những câu chuyện nhẹ nhàng và lãng mạn. Cậu trở thành người nổi nhất của vũ trường. Đó là lý do Phạm Lisa đã chọn cậu làm món quà sinh nhật cho vợ chủ tịch thành phố. Đêm đó, vợ chủ tịch thành phố đưa hai người phụ nữ khác cùng đến, và cả ba đã say ngà ngà. Khi Phạm Lisa mở hộp quà ở trên bàn, ba người phụ nữ mắt sáng rực nhìn món quà trần trụi nằm trong hộp. Hơi men cũng vì thế đã bớt đi phân nửa. Phạm Lisa cất một giọng nói ngọt xớt: "Chúc bà chị sinh nhật vui vẻ. Sao, bà chị thấy món quà này như thế nào?" Vợ chủ tịch thành phố nấc lên một tiếng vì no và cảm thán: "Ôi chà, đêm này lại phải thức trắng đêm rồi đấy. Lisa, cô cũng đừng có về nữa, cứ ở đây với chúng tôi luôn đi." Ba người phụ nữ dù đã có hơi men nhưng vẫn không để lộ thân phận thật của mình. Phạm Lisa đành giới thiệu từng người một với cá nhảy. Trước tiên là vợ cục trưởng cục tài chính thành phố. Phạm Lisa bảo cậu kêu rằng chị Tổ. Người đàn bà ngoài ngũ tuần nghe vậy thì cất giọng thảo mai nói: "Cứ gọi bằng tiểu tủ là được rồi." Cá nhảy mới nghe đến thì nổi cả da gà. Phó chủ nhiệm ban quản lý tổng hợp cục ngoại thương thành phố đưa tay giới thiệu: "Chào cậu bé, chị là Ngâm Thanh." Ba người đàn bà này cộng vào đã hơn 150 tuổi. Trong họ đều là những quan lớn, nuôi bà hai, em ba. Ba người vợ già này lâu ngày giống như là cây khô đối khác. Đêm ấy chính là ngày họ được hồi sinh một cách điên cuồng. Đây là lần đầu tiên Tiếu Tử và Ngâm Thanh tham gia cái trò chơi này, nên cả hai có phần dè dặt. Nhưng chỉ một chút hơi men đã xóa đi tất cả, chỉ còn lại ham muốn trỗi dậy ở trong lòng. "Các chị đừng ngại, cứ thử xem," Phạm Lisa cổ vũ. Ngâm Thanh và Tiếu Tử tiến lại gần, cá nhảy gồng người làm nổi lên lớp cơ ngực săn chắc, khiến cả hai vô cùng hứng thú. Vợ chủ tịch thành phố lạnh lùng tiến lại, nắm tay cá nhảy đặt lên trên ngực mình, rồi giả bộ hét lên: "Cái đồ Sở Khanh!" Sau đó tát yêu cậu ta một cái. Ba người đàn bà còn lại thấy thế lại bật cười khanh khách. Vợ chủ tịch thành phố hô hào: "Nào, chị em hãy bắt kẻ xấu." Cá nhảy quay người chạy quanh căn phòng, rồi chạy vào trong phòng ngủ. Tiểu Tử và Ngâm Thanh rượt theo một cách rất là vui vẻ. Cá nhảy bỗng nhiên dừng lại, quay người ôm chầm lấy cả hai. Tiểu Tử như một thiếu nữ yếu đuối, ngã vào lòng người đàn ông cao lớn trước mặt, rồi trách yêu: "Cái đồ quỷ sứ!" Ngâm Thanh thì mắt liếc đưa tình, rồi quàng tay qua cổ cá nhảy. Cả nhóm đổ nhào lên trên giường. Phạm Lisa đã xé sẵn một cái hộp bao cao su đặt lên trên bàn. Bên cạnh là rượu vang đỏ, đá viên, kẹo mút và hộp Viagra. Sau mấy tiếng đồng hồ, 10 gói bao cao su chỉ còn lại có vài cái. Để duy trì phong độ, cá nhảy phải uống đến viên Viagra thứ 3. Loại viên nén màu xanh, mỗi ngày chỉ được dùng có một viên thôi. Nhưng vì để đủ sức phục vụ 3 vị khách quan trọng, cậu ta đành phải cố nuốt. Cuối cùng ba người họ cũng được thỏa mãn. Còn cá nhảy đã rút hết sức để phục vụ. Bây giờ thì người nhão ra như bún, nằm vật ở một góc giường trong phòng ngủ. Đứng dậy cũng còn không đủ sức để đứng dậy nổi. Sau một hồi nghỉ ngơi, tiểu tử tiến lại gần, lấy một viên nén màu xanh trên bàn, nhét vào trong miệng cá nhảy. Cậu ta chỉ muốn nhổ nó đi nhưng lại không dám. Cậu a lên một tiếng và nuốt chửng cái viên thuốc đó, và giờ lại là độc dược để đi vào trong bụng. Tiểu tử thầm thì vào tai cậu: pháp luật không có quy định về việc phụ nữ cưỡng hiếp đàn ông đâu nhé. Cá nhảy lại thều thào đáp: không được đâu, tôi đã hết sức rồi. Nếu như cố nữa tôi sẽ mất mạng. Bà đúng là đồ. Chưa nói xong câu đó thì miệng cậu đã bị bịt lại bằng một nụ hôn, không lấy gì làm vui sướng. Ở rất nhiều thành phố lớn có những câu chuyện về việc mấy bà đối khác hành một trai bao cho đến chết, và cái chết của họ là do sức cùng lực kiệt vì cạn hết dương khí. Hiện tượng này đều được ghi chép trong các sách hướng dẫn chuyện phòng the hay sách trung y dược, và cả những câu chuyện truyền khẩu dân gian. Nó không chỉ bao gồm việc mất mạng do sốc trong quá trình hành sự, mà còn có cả việc kiệt sức mà chết sau đó. Như trong cuốn Kim Bình Mai nổi tiếng về lĩnh vực này, nhân vật Tây Môn Khánh đã chết chính là do bị kiệt sức. Thấy cái nhảy tắt thở, bốn người đàn bà trong phòng sang trọng bỗng trở nên hoang mang lo sợ. Phạm Ly Sa định đi báo cảnh sát, nhưng nghĩ một hồi lại thấy không thỏa lắm. Vợ chủ tịch thành phố, vợ cục trưởng cục tài chính, phó chủ nhiệm ban quản lý tổng hợp cục ngoại thương, cả ba đều là người có địa vị trong xã hội. Nếu như giao cho cảnh sát xử lý vụ án này, bao nhiêu danh tiếng sẽ bị đổ xuống sông xuống biển. Câu chuyện ấy rồi sẽ trở thành một trò cười khắp ngõ phố. Đó là chưa kể đến chủ tịch thành phố và cục trưởng cục tài chính sẽ bị liên lụy. Tiền đồ phía trước coi như đi vào ngõ cụt. Vợ chủ tịch thành phố hỏi: cô đưa cậu ta đến, có ai biết hay không? Không đâu, chuyện tài đình như thế này làm sao có thể để người khác biết được chứ? Phạm Ly Sa trả lời. Mấy người đàn bà sợ sự việc bị bại lộ rồi ảnh hưởng đến danh vọng cả đời, nên bàn bạc quyết định phải tẩu tán thi thể, xóa dấu vết. Phạm Ly Sa định gọi mấy người của vũ trường đến giúp đỡ một tay, nhưng bị ba người còn lại ngăn cản. Với chuyện lớn như thế này, càng ít người biết thì càng tốt. Mặc dù chặt xác là một việc vô cùng dã man, nhưng họ cũng không sợ bằng việc chồng của mình bị mất chức. Từng người một tìm trong xe của mình các dụng cụ cần thiết, và họ đã lôi xác cá nhảy vào trong nhà vệ sinh của phòng VIP, dùng cưa cắt rời hai cánh tay, một cái cẳng chân của cậu ta. Bốn người họ đều tham gia trong quá trình này như thể họ đã ngồi trên cùng một chiếc thuyền, cấu thành quan hệ đồng phạm. Vợ chủ tịch tiểu tử ngâm thanh hứa là sau khi giải quyết sự việc này sẽ cho Phạm Ly Sa một số tiền lớn. Phạm Ly Sa nghe sự sắp xếp của họ, mấy người họ khiêng phần thân bỏ vào trong thùng giấy cán ra xe của Phạm Ly Sa. Phạm Ly Sa đưa cái xác đó về gian nồi hơi nằm ở phía sau phòng hậu cần của vũ trường để đổ xăng đốt xác, phi tang nó đi. Lúc đó đang giữa hè, gian nồi hơi không được dùng đến nên suốt quá trình phi tang đều không ai hay biết. Sau khi vụ việc đã bị bại lộ, phía cảnh sát tìm thấy trong đống than đốt nồi hơi còn xương cốt chưa có cháy hết, cùng với mấy viên bi đã bị xám xịt. Đó có lẽ chính là những viên bi được cấy trên người của cá nhảy. Ba người đàn bà còn lại lợi dụng lúc trời khuya mang ba đoạn tay chân của cá nhảy vứt ở ba nơi khác nhau. Khi cái xác đã đốt gần xong, cũng là lúc trời đã tờ mờ sáng. Phạm Ly Sa nghĩ ra một diệu kế. Cô ta mở cửa phòng tài vụ và két sắt của vũ trường, lại lấy ra một đôi giày của cá nhảy đang để ở phòng nghỉ để ngụy tạo dấu chân. Như cô đổ cho cá nhảy tội danh là ăn trộm bỏ trốn. Do không chủ đích trộm tiền nên Phạm Ly Sa sơ suất để lại một cọc tiền đô la ở trong két sắt. Chính đội trưởng đội bảo an cũng vì lòng tham mà cưỡng đi số tiền này. Về sau dưới áp lực của chủ tịch thành phố, hắn đã trở thành quân tốt để thí mạng. Chủ tịch thành phố đã vô tâm quên rằng vợ ông ta cũng là một người phụ nữ, cũng có nhu cầu được yêu thương. Và suốt 10 năm trời, hai vợ chồng không được một ngày ân ái. Chủ tịch thành phố cũng chẳng có bao giờ đưa tiền cho vợ. Những người tình của ông ta thì có đến trên cả chục cô. Nhờ sự giúp đỡ của phó chủ tịch thành phố, tổ chuyên án mới có thêm cơ hội điều tra vụ việc. Sau nhiều ngày vất vả và áp lực với những vấn đề chính trị phức tạp, cuối cùng chủ tịch thành phố đã phải chịu sự điều tra của cả cấp địa phương và nhà nước. Vợ chủ tịch thành phố, tiểu tử Ngâm Thanh và Phạm Ly Sa đã bị đưa ra tòa xét xử về tội ngộ sát và xúc phạm thi thể. Tổ chuyên án chính thức rút khỏi vụ điều tra, phó chủ tịch nhậm chức chủ tịch thành phố. Sau đó không lâu, Phạm Ly Sa bị phát hiện mình mắc bệnh truyền nhiễm và được đưa ra khỏi ngục để chữa trị. Có phải chúng ta đã bị phó chủ tịch thành phố lợi dụng hay không? Hỏa Long trầm ngâm. Phó chủ tịch và Phạm Ly Sa có quan hệ gì với nhau nhỉ? Chẳng lẽ nào họ? Bào Triển tỏ vẻ nghi ngờ. Giáo sư Lương nói: quan trường phức tạp và đen tối hơn những gì chúng ta tưởng tượng ra nhiều. Tô Mì bức xúc. Không được, cháu phải gọi điện hỏi cho ra lẽ. Phó chủ tịch giờ đã là chủ tịch thành phố. Khi nhấc điện thoại thì ông vừa uống xong một chầu rượu mời. Hơi men của rượu Mao Đài quá nặng, khiến ông có phần bị mất tỉnh táo. Vừa nấc, tân chủ tịch thành phố vừa thề thốt với tổ chuyên án về sự trong sạch của mình. Mọi người đừng cho rằng tôi làm bao nhiêu việc như thế chỉ vì tôi muốn ngồi lên cái ghế chủ tịch này. Tôi được cái gì kia chứ? Có lợi ích gì hay không? Tiền lương chủ tịch mỗi tháng chỉ được có vài nghìn bạc.